Thế là lúc đó Khải có cái tâm động, tức là biết Phật đang hiện diện đó, là cái tâm mình sẵn sàng, mình bỏ hết tất cả của mình nương hoàn toàn vào Phật. Quý vị thường thường luôn luôn không bao giờ mặc cho mình nói là nguyên mạng, chứ thực sự là mình vẫn dùng cái ý mình chống Phật rồi à. Phật giảng hay mình làm ngược lại, thực sự làm không có đạo quý nha. Làm mà biết, nhiều khi biết mình sai mà vẫn làm á. Thực sự không có cái vấn đề mà quy y Phật, quy y Pháp gì hết á. Nhưng người đó thực sự vô không chưa hiểu được Tam Bảo. Mà Phật nói cái gì làm chí chết là tin hết gì đó thì mới là thực sự là quy mạng, sẵn sàng bỏ cái của mình mà theo Phật thì mới gọi là quy mạng. Quy mạng tức là con đem hết cái gì này, con nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng. Cái mà con cho trúng là Phật nó sai, con sẵn sàng con bỏ thì mới gọi là nương tựa vào Phật. Cái sai mình vẫn giữ mà Phật nói là biết nha, không biết thì nói là vậy mình không biết là được đi. Vì khi biết đâu rồi đó, mình sao kệ, Phật nói với mình từ từ sửa, cứ giờ cứ phạm đi. Nhiều người vẫn biết chứ không phải là không biết. Mà cái chuyện đó là nhiều lắm, chưa tăng bị nhiều lắm chứ không phải là cái hồi xưa mình cũng bị đó. Nhưng mà tu từ từ mình cảm thấy mình cỡ không? Ra sửa. Thành ra coi là chí tâm quy mạng là gì đó. Chí tâm tức là hết một lòng con tin tưởng hoàn toàn vào Phật, con tưởng Phật, tức là con không nghĩ gì của con hết đó. Của con nếu mà chống Phật thì con mừng. Thì ở con cái nào mà khác Phật thì con phải sửa, con theo Phật thì để con quy, con theo Ngài. Tức là con nương tựa vào Ngài, cái gì Ngài nói là chắc chắn là đúng, cái gì mà cái gì con ngược với Ngài á, tức nó chắc chắn là tập. Thì con sẽ bỏ cái đó đi. Thì đó là chí tâm, tức là hết lòng tin tưởng hoàn toàn vào Ngài và đem cái thân khẩu ý của con, nghĩa là hoàn toàn điều phục theo cái lối được giảng dạy của Ngài. Còn đảnh lễ là dùng con dùng thân mạng để mà con lễ xuống lễ bái Ngài. Cái là dùng thân nghiệp, trong đó có cái tâm, có cái ý nghiệp, tức là chí tâm. Còn nam mô tức là con xin quy mạng tức là nương tựa, quy y đó, quy mạng vào Ngài. Thì đó là chí tâm đảnh lễ. Chỉ làm đánh lễ có chữ nam mô nữa nha. Chỉ làm đánh lễ có chữ nam mô. Thường thường á, thường thường cái gì mới vô á, thì mấy thầy cũng đâu có giảng kỹ mấy cái đó. Từ từ cũng phải giảng thôi. Từ từ đi lâu mới giảng, nhưng mà sẵn đây tụi nó sao bây giờ lớn hết trơn rồi, nhỏ luôn. Chứ được bao nhiêu đó. Lúc đầu thì đầu tiên là mới vô, tâm mình chưa tu luyện thì mới giảng thầy dạng hình thức thôi, hình tướng cho biết thôi. Giờ cũng lớn rồi, tôi muốn có gì tu phải không? Thành ra mình giảng luôn mấy cái đó vô, sẵn để mình tu luôn. Chứ không còn thức rồi, mấy chú tiểu nhỏ đâu bây giờ cái tâm họ còn yếu lắm, giảng giảng gì quá hiểu không nổi. Nó kệ mày cứ nhớ giờ không kinh rồi cứ lễ bái bắt đầu lớn rồi nói Đức Phật có nhiễm tả công đức, Đức Phật nghe là từ điện tâm nó cảm, rồi từ lúc đầu nó lại có xúc động xúc cảm đâu, từ từ còn bây giờ lớn hết rồi, người nào cũng bao nhiêu cái quá trình giờ mình chỉ nói mình cứ tắt, tự nhiên cái tâm di chuyển theo được. Nhưng mà nó thực sự nó lợi lạc lắm, lời đạt lắm, phải hiểu vậy tập sao để lạc ngay chứ cũng ăn vậy. Như mình quán tưởng thì mình cúng dường thật, tôi như vậy thực sự phải tỏa cái tâm ra cúng dường thật, tất cả đồ ăn uống này do đồng lần chú nó biến cúng dường thì tự nhiên mình cũng cúng như vậy. Nhưng mà phước đức á mình có rất là mạnh, mà cái người cúng dường, cái người mà nấu ăn cho mình nó không có phước, mà cái người cái cúng dường ở chùa cũng có phước. Rồi đạo của tâm nó tưởng vậy sao nó như sao mà tâm phải tưởng cúng Phật thì Phật mới nhận. Mình bây giờ mình cúng dường Phật mà cái tâm mình không cúng Phật mới nhận đâu à. Này cũng như thanh tịnh đó, nó gọi tâm mình tỏ ra Đức Phật đang như đang ngồi đó, ngày thanh tịnh đó, mình đem hết tất cả mà phải cái đồ thường, lúc này đồ thường như mình tập thần chú nó biến thành cam lồ mấy vị vậy đó, đem cúng, mình cúng như Phật, mình cũng như xong đi cúng như là nguyện cho Phật ăn cái công đức này, nó đa cái là tất cả những người cúng tí này được hưởng, những cả chư quan ở đây được hưởng, mình được hưởng, mình ngồi quán tưởng gì, hiểu ngay cái lúc mình ngồi ăn đó, hay là mình cũng đang tập nhớ tưởng tới Phật, nhớ tưởng tới Pháp, lúc nào ta nói cái người mà tu đại thừa lúc nào cũng nhớ Phật đó. Thành ra những nghi thức của đại thừa lập ra đó để cho có gì dính với Phật, mà thường thường người không hiểu tập cái hình thức không có gì, cái tâm đập hoài không có dính. Thừa nó đập cho mình là dính 24 á, rồi cúng nhường trường xuất sanh là giờ dính cho chúng sanh giống như khổ điền, nhưng mà cái lời đang đau khổ rất là nó quỷ là dính, cái là lúc nào cũng là tập cho cái gì nhớ cái hai cái là Phật chúng sanh, lúc nào cũng tập hết rồi phải cái tâm tập hoài mà tâm cái tâm mình duyên phải tâm quán tưởng chút, cái tâm mình duyên tưởng vậy đó, thì lúc đó mình có chúng sanh, mình có luôn luôn nhớ Phật nên giao duyên với Phật, giao duyên với chúng sanh. Thành ra lúc nào mình tâm mà trước nào mình cảm thấy mình tu, đang ăn cũng tu, đang cái gì mình cũng tu hết, thì lúc đó phải cho cái gì mới đúng nghĩa là tôi đại thừa đó. Thành ra bây giờ những cái bỏ tôi làm xong thì tôi nghĩ tới Phật đó. Nếu mình nghĩ cúng Phật thật sự á, bây giờ mình ngán vậy, mình nghĩ mình đem cái này mình đem vô trong bàn ăn, bây giờ mình ngồi tại bàn ăn á, có ba mình ở đó, có má mình ăn, vậy chờ cái ba má mình gấp đũa ăn mình mới ăn, chứ nó không bất kính gì nữa, thấy rõ ràng không? Còn giờ mình thấy mình ngồi chưa tăng mình ngồi nè. Đầu tiên nó thật sự ra không ai dám gấp ăn, trộm dù tùy mới ăn, đợi mới ăn thì đúng rồi. Nhưng có cái nước thì uống trước. Vậy đó có nghĩa là cúng rồi đó. Dạ, đúng. Cúng là phải cúng hết. Chứ là cái là mình đang mình cúng Phật trước, cúng Phật nó còn trước cúng hơn là cúng cơm dù tùy nữa. Mà Phật chưa dùng là không được cầm. Cầm như vậy là cái đồ mình uống thừa nên cúng rồi. Nếu mình uống Phật thật sự á, có những bữa tôi uống là tôi nghĩ là tôi bậy phải không? Sao tôi không làm nữa? Tôi nói mình tại quán bưởng mà mỗi lần vô tôi phải quán bưởng, tôi quán bưởng tôi nói ủa là mãi gì vậy? Mình đem cái đồ mình quán bưởng ra, bắt đầu quán bưởng là nó biến thành đồ khác rồi. Nhưng mà trong đó có cái tâm mình nghĩa là mình dùng trước Phật, mình dùng trước Phật thì tâm nó không nên. Là cái cũng như mình nói là cái đồ, ví dụ như mình trồng có cây trái trong vườn đất giới đó, có đầu tiên là phải cúng dường trước rồi sau đó mới dùng. Thì là cái vậy, thành ra thực sự nếu mà cái tâm nghĩ về Phật là tự nhiên nè, mình sẽ cẩn thận từ hành động á.
Yeah,
từ từ tự nhiên mình tự động mình hiểu. Mặc dù cái đó không ai giảng đâu, cái đó tôi không ai để ý nhiều phải không? Nhưng từ từ mình sẽ thấy mình không được, nên là gì mình từ từ sửa.
Yeah,
ha, mình quán tưởng rồi. Thật sự á, cái mình nói trước thì có nghĩa không có nghĩa là không có nghĩa là cúng Phật mà chỉ đọc theo ý thức thôi. Còn nghĩ mình có thật sự cúng Phật á thì mình đâu dám. Mình thấy mình cúng thì mình cúng đồ ngon ngon lành cái đồ mình kia. Cái khi là cái cây cắn cái là mình để đâu. Tôi đem vào thờ cái rồi thấy gì đem vào thờ cái nho ăn cái mình để lại dám làm. Đó là không ai dám làm hết. Thành ra bây giờ sao? Quan hỷ tịnh ưa nè, là cái về giảng hành độ á thì cái vấn đề năng tính thì phải giảng cái tin. Tin thì giảng đi nhiều nghe nhiều rồi. Đa số mấy thầy giảng trình độ giảng tin nhiều lắm. Thành ra cái gì có nghe thầy nào cũng được. Thì tôi đang từ thường đệ tử của ngài Tịnh Không đó, mà hai ông mà bằng sáu mạnh nhất á là một ông Ngộ Thông, hai là ông Trương Hiếu. Trương Hiếu là bên Canada nè.
Trương Hiếu
tụi mình có in một cái CD cho Trương Hiếu rồi. Ở trong kia tôi có làm sẵn ba cái băng của Trương Hiếu để tôi để cho thầy này sẽ in đó. Thì tôi nghe thì cái lối giảng Trương Hiếu cũng đặc biệt lắm. Cũng giảng niềm tin cũng rất là mạnh. Ông mở những Phật thất cả tháng đó, là dạy cho tu luôn cả tháng trời mà dạy niệm Phật á. Thì mấy này thì chuyên môn giảng cái tin nhiều. Nó giảng nổi tiếng ở Canada đó, thành Phật Thánh ông mở rồi cũng dữ dội lắm á. Ông đó thì cũng có thời gian qua cũng giống như Ngộ Thông vậy, Ngộ Thông xuất gia luôn. Ông đó là tăng nhưng mà qua bên Đài Loan á, ở trong cái Phật mấy năm đó, một năm hai năm vậy đó. Ngày nào cũng nghe tăng, ngày nào cũng nghe Ngộ Thông giảng thì về ông Hoàng Dương theo cái lối cũng giống ngày Ngộ Thông vậy đó.
Yeah.
Nhưng mà không được là Ngộ Thông này được có một cái là ông Tịnh Hải năng xe. À, mới nổi tiếng dữ dội vậy phải không?
Rồi,
còn cái ông này đó thì làm chư tăng thôi thành là ông Tịnh Hải thì Tịnh Hải chắc có duyên với Ngộ Thông, thì lúc đó Ngộ Thông là mời ngài Tịnh Không, nhưng mà khó mời quá nên mời Ngộ Thông, tại Ngộ Thông lúc đó là đệ tử của Tịnh Không.
Yeah.
Chính thức là đệ tử không, còn cái ông thầy Trương Hiếu là đệ tử của ông thầy nào ở bên Canada đó, chỉ qua bên kia là nương tựa để học cái pháp tịnh độ thôi, cũng ở mấy năm thì về. Thành ra lúc đó ông thầy trong cái tăng của ông Định Hải đó là ông không số 1. Bây giờ ngoài số 1 không được thì mời những người đại diện được thì người Việt Nam thì chỉ có ông Ngộ Thông thôi. Thằng đó Ngộ Thông cũng có cái phước. Thành ra nhờ cái ông Định Hải, mà ông Định Hải lúc đó là ở chùa này, thật sự lúc đó mình đâu có biết đâu. Chính ông gửi ở chùa, ông nói là xin chùa xếp đặt giờ cho Ngộ Thông tới giảng. Rồi khóa giảng đầu tiên á của Ngộ Thông là thì ông Định Hải cũng là yêu cầu mình. Cái mình lúc đó cũng chưa biết. Thành ra Ngộ Thông nó cũng giảng hay chứ phải không? Cái lối của bên thầy, tại vì cái lối của Ngộ Thông là học theo ngài Tịnh Không, mà ngài Tịnh Không thì ông chuyên môn giảng tịnh độ, mà ông này đó thì ngoài cái vấn đề mà một số vốn liếng của Ngộ Thông, một số vốn liếng kinh điển của mấy thầy Việt Nam nữa. Thành ra ông giảng là cũng chặt chẽ lắm, niềm tin cũng mạnh lắm, nhưng mà ông cũng chưa đạt được rõ ràng. Thành ra nó đừng sừng lúc thì giảng thiền, tôi thấy lúc nó là tâm tức phật thì cũng đoạn sao cạo đó, rồi lúc thì giảng về giữa giữ giới này kia rồi nung lá, rồi lúc thì giảng về tha lực. Thì ông giảng là của hành mạng là cái thì Trương Hiếu á, thì tôi nghe lại thì cũng có nói giảng đặc biệt lắm, nhưng mà thật sự ra cái người mà giảng thích nhất, vẫn tôi thích là ông Nhất Trần. Nhất Trần giảng tình độ tuyệt vời, hơn mấy ông kỳ xa cũng giảng cái tính, mà cái tính còn sâu sắc hơn là Bộ Thông xa, cũng sâu sắc hơn là ông kia xa.
Thì Nhất Trần có đến bây giờ chưa? Có bằng
chưa? Giờ chưa đến bây giờ. Chứ anh với chị Huệ có mời, nhưng mà không, tôi mời 3 năm liên tiếp, không có năm nào mà không có rảnh được đó. Thằng Cam nói, ông nói không phải làm xe, nhưng mà ông nói cái đó với người tu gì thôi. Tính Như thì có giảng được gì không? Có giảng cái băng nào
không? Ông có giảng, nhưng mà...
Ông chỉ nói là cái tình trạng có cái ông như vậy, nó tu là được gì thôi. Sao? Tức là tu có cái cũng như là kết quả. Còn cái giảng được á, là cái nhiều người ta chưa kết quả, nhưng người ta có cái năng lực, có cái sự nghiên cứu để giảng. Mấy ông kia là có sự nghiên cứu, thành ra giảng là niềm tin mình phát sanh. Cái nhiều khi có thể ông kia tu thật quan, nhưng mà ông giảng lên một cái niềm tin phẩm mạnh không hay là ông nọ. Thành ra có nhiều người họ tu, có thể họ tu hay, nhưng mà cái giảng không hay. Thành ra thực sự ra mình nên cái người tu thì nó giúp cho người ta một phần, tức là giúp cho cái người kia, mấy cái người khác thấy được cái tình tướng nó họ tin, đúng không đó. Rồi người giảng là họ tỏ thành phần khác, không? Làm cho cái niềm tin của người kia nhờ lý luận mà càng ngày càng kiên cố, đại khái vậy đó. Thì mỗi người trợ một phần, trên cái lộ trình mà mấy vị làm kiêu tăng thì mọi người giúp một phần, cái người giúp về xây chùa, người giúp về quản trị, người giúp về giảng pháp vậy đó. Thì nhờ những cộng đồng kiêu tăng vậy đó, nó làm cho cái kiêu tăng nó mạnh, cho một người làm hết cơ không nổi, tinh độ cũng vậy. Ông đó thì giống là cả một đời ông chí thiết thì tịnh độ, nhưng có cái ông bị cái lỗi thôi là ông chê. Ông chê mấy thầy nào mà không có biết tịnh độ mà nghiêng tịnh độ là cái không biết về Phật pháp, thì cái chê đó hoàn toàn là sai lầm. Chắc quá đi. Phật pháp phạm là tâm giảm pháp môn mà chê vậy là đứng đó mình không có hiểu rõ được cái bản hòa của Phật. Vậy thôi. Thành ở đây đó, dùng tâm chí thành, tâm chí thành trong này nó là cùng cực của cái tâm nguyện, tức là tâm nguyện trăm. Nguyện nó có lực. Nguyện sanh cái kia, thầy nói sanh cái gì tập là vậy đó, tập cái nguyện là vậy đó. Thì trong này đó là phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm là cái ngưỡng cửa mình muốn thành Phật, cái bồ tâm là cái nhân chủng để thành Phật, thành ra phát bồ đề tâm, luôn luôn nhớ tưởng A Di Đà Phật, nhớ tưởng A Phật có nhiều cách, vừa niệm nhớ tưởng cũng được, vừa quán nhớ tưởng cũng được, vừa niệm A Di Đà Phật, nó niệm A Di Đà Phật đó có nghĩa là xưng danh niệm Phật cũng là hình thức là niệm A Di Đà Phật, hay là quán tưởng niệm Phật cũng là niệm A Di Đà Phật, làm cách công đức, hay mà hướng về cái độ cũng là niệm A Di Đà Phật, nhớ nha, cái niệm này nó nghĩa là gì đó, chứ đừng có nghĩa là niệm theo cái niệm bình thường là niệm bằng miệng. Niệm niệm nó có chỉ nghĩa là một phần của là xưng danh niệm Phật thôi. Niệm Phật là tâm như luôn luôn nhớ tưởng Phật, tức là làm cái gì cũng nhớ tới Phật, cái tên gọi là niệm Phật. Quan hỷ tinh ưa, nó quan hỷ tinh ưa để nó trợ cái pháp cho mình, đừng có sanh niềm nghi, niềm nghi nó trả ngợi cái pháp. Yeah. Rồi bây giờ như phải tập trong đó là tập cái gì? Các mẹ nói rõ ràng nè, dùng tâm chí thành nguyện sanh, tức là cái nguyện tâm mà để thành cực lạc là tập, cái tập cho nó thành ra nó nhất tâm, nó có lực cùng cực của cái tâm. Người ấy lâm chung sẽ được thấy Phật, cũng được giảng sanh. Cái này nó nói là hạ phẩm. Trong kinh này nó hạ phẩm á, trong kinh này nó nói á, từ trung phẩm, thượng phẩm, hạ phẩm á, đều là những người thiện thôi. Không có nói tới ngã. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ trong quán kinh này nó nói rõ hơn. Nó nói là cái hạ phẩm hạ sanh là cái người mà ví dụ như là nghiệp ác đẩy đầy đến nó chết rồi đó, mở miệng cũng không được nữa. Không mở miệng niệm được nữa. Nhưng mà lúc đó cái tai vẫn còn nghe dẫn người ta niệm, thì lúc đó gặp cái ác nghiệp sợ quá, lúc đó chỉ phát cái niềm tin thôi, chứ mở miệng niệm không được nữa, thì vẫn được giảng sanh. Nhưng mà nó là lần tái nghiệp giảng sanh, ở anh tỉnh mấy kiếp, mấy triệu kiếp và xem mới nọ. Thì nó nói là phải nói là cái đó, phải nói là cái nó cùng cực của cái phép độ, tức là độ hết tất cả những chúng sanh ngũ trược ác thế, rồi tạo thành ra những ngu vô dáng phỉ bán chánh pháp cũng giảng sanh được nè, chứ gọi là ngũ nghịch cũng giảng sanh được, ngũ nghịch tức là ngọn người phạm rồi phải đọa địa ngục liền đó, vẫn giảng sanh được. Thành ra trong này là nó gì phát bồ đề tâm, hay là những người thiện, hay người thiện mới phát bồ đề tâm, chứ thường thường những người kia cái tay phát bồ đề tâm đó. Hay là nếu mà phụ với kinh quán kinh đó, thành những kẻ ác cũng có thể sanh được luôn. Thì tại dân cái thiện này đương nhiên cái thiện thì dễ sanh hơn rồi, cái thiện là nó có trợ duyên. Thành ra lúc mà Phật tới đốt á, cái thiện mình trợ thêm, tức là mình nó mạnh, còn những cái chúng sanh ác thì hoàn toàn là thành lực của Đức Phật. Nhưng mình theo học ở đây nó đại khái mình cứ nghĩ mình chúng sanh ác đi, để mình an. Chứ giờ mình cứ nghi thiện thiện là ai mà tu thiện được viên mãn đâu, cứ sợ hoài à. Cái đầu nó bất an, khó sanh thôi. Còn mình cứ tu thiện thì cái thiện tự nhiên nó cái trợ cho mình thôi. Thành ra trong này á, thì nó nói về thiện, nhưng mà trong quán có nhiều lượng thọ thì nó nghe chúng sanh ác cũng nhanh sanh được, vô vị yên tâm. Thì coi cái nào nè, cái đồng ác nó kể nè. Thành ra cuối cái nằm ăn này nó là cái trí tâm này nó đồng nghĩa với gọi là nhất tâm nguyện sanh về. Thành ra trong cái kia nó nói là gọi là mười niệm mà không loạn á, nhất tâm có loạn á, không có loạn á, tức là cái gì trong này nó là trí tâm, cái nguyện tâm á, cái nguyện tâm mà lúc cuối đó ráng giữ được 10 cái liên tục, tức là 10 sắc na nó lập vậy đó ha, mà nó không có một cái tâm nào khác vô đó thì cái lực Phật sẽ đứt mình đi. Cái đó là hạ lực môn hoàn toàn là ngay chỗ đó. Còn mấy cái kia là tợ từ bồ đề tâm. Nếu mà căn cứ kinh này với kinh quán kinh luôn đó thì thấy là quán kinh là nó tại vì ngài thiện đạo á, ngài nói là sở dĩ tôi chủ trương quý vị là niệm Phật mà giảng sanh mà không cần tu cái gì hết trơn á, là tôi căn cứ vào quán kinh. Thành ra nói kinh này đó chưa tổ lưng lưng mấy người 18 thì phản đối hoài à. Cái người 18 nó dính, nó cũng dính vào những cái công đức chưa đó. Chỉ có quán kinh mà đớ lưỡi niệm không được nữa, chỉ là ta niệm thôi, cái tâm quan hỷ mà thích cái là cũng sanh được nữa. Thì đúng ra mà thực sự mà nói là tha được không hoàn toàn, nó căn cứ vào cái họ hạ bối mà không hạ bối kinh đó, tức là cái bậc cuối cùng á giảng sanh được á. Rồi bây giờ tới trang 470, nếu có chúng sanh trụ trong đại thừa, tới lại này cũng là Bồ Tát rồi đó, dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật, dẫu chỉ 10 niệm nguyện sanh cõi kia. Ha, tức là 10 niệm này tức là nguyện tâm, niệm cái nguyện tâm, nhớ tới cái nguyện đó đó. 10 niệm này chứ không phải là niệm danh hiệu đâu, mà cái niệm là niệm nguyện. Nguyện sanh cõi kia, nghe pháp thậm thâm, liền sanh tinh hiểu, thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm Đức Phật kia, thì người ấy lúc mạng chung sắp dứt, giống như ở trong mộng thấy A Di Đà Phật, quyết định xong tâm cõi ấy, chẳng thối chuyển nơi đạo cho Thượng Bồ Đề. Thì cái trang 470 này nè, là anh tiếp cái hạ phẩm A Sanh này nè, nó tiếp cái hạ phẩm A Sanh á, tức là nó nói tiếp. Nếu chúng sanh tụ trong đại thừa, tức là chúng sanh này, tức là chúng sanh này là tin tưởng vào cái kinh điển đại thừa, ha, tức là chúng sanh này thuộc về nó có cái căn tánh của Bồ Tát, dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật. Mà khi mà mình hướng về vô lượng thọ Phật, dĩ dẫu chỉ 10 niệm nguyện sanh cõi kia, cái tâm thanh tịnh này thực sự á, cái tâm thanh tịnh là đúng cái nghĩa mà cái tâm thanh tịnh á, tức là cái tâm thông. Nếu mà đại thừa thì nó là tâm thông mới gọi là tâm thanh tịnh. Còn bất cả khởi một cái niệm sai biệt là nó là tâm vọng tưởng, nó thuộc là cái tâm bất tịnh. Thành đó như nguyên thủy đó, cái tâm thanh tịnh của nó đó, ha, là tâm không có sanh sân si, hay là tâm cái vô ngã. Tại vì cái khi mà cái ngã xuất hiện á, thì nó có ngã tham, ngã sân, ngã si. Thành nó có ba tâm đó nó phát sanh được. Ba tâm đó phát sanh được tức là mình có cái tướng ngã. Thành ra khi mình có vô không có tham, không có sân, ngã si thì ngã không có chỗ nó phát triển. Thành nó đạt được cái vô ngã. Thành nó cái tâm thanh tịnh của nguyên thủy khác, tâm đại thừa khác, thừa là tâm không. Tức là các pháp đều không, ngay niết bàn cũng không, chúng sanh cũng không, làm cái gì cũng không, là tâm thanh tịnh. Thì cái tâm thanh tịnh đó là nghĩa chung của đại thừa. Còn bây giờ, còn cái tâm thanh tịnh mà của người mà sơ cơ mà tùy tịnh độ đó, tức là cái niềm tính thanh tịnh. Tính thanh tịnh đó là trong cái tin mình nó không có cái sự nghi ngờ cấu nhiễm nào về cái thế giới cực lạc hết trơn, hay là không có cái nghi ngờ nào về sự giảng sanh của mình hết trơn. Thì khi mà cái tâm mình không có cái nghi ngờ nào mà hướng một bề mà hướng về đó đó, thì lúc đó đó cái niềm tin mình á, thì lúc đó chỉ có cái niềm tin nó không có cái niềm nghi ngờ nó, thì nó là cái nhân chủng cái tính thanh tịnh sanh niệm cực lạc. Tính cái là tính về cái gì? Tính về Đức Phật. Hai tính Phật tức là Phật A Di Đà và mười phương chư Phật không vọng ngữ, trong đó có Phật có Thích Ca không vọng ngữ nên xuất kinh Di Đà trong nghĩa. Tính pháp, tin rằng là cái pháp này nè, cái pháp mà nhớ niệm Phật nguyện nhãn sanh á, là nó khiến cho mình nhãn sanh được. Tin mình tức là mình á chắc chắn được nhãn sanh. Mình phải tin là mình chắc chắn nhãn sanh, chứ không phải là mình đang mình có cái gì chắc chắn nhãn sanh, mình đang đây phải tin độ là chắc chắn mình nhãn sanh. Mình đương nhiên chắc chắn sanh là nhà Phật trước rồi, mà tự lực mình được, à, là tin mình. Tính nhân á, nếu mình có niệm Phật, hay mình có niệm tưởng Phật, hay mình có nguyện sanh Phật, thì chắc chắn mình được sanh. Và cái nhân chánh này tôi nói vậy có nhiều nhân lắm, hay nhưng cái nhân chánh tôi nếu khuyến khích gì tu là cái nhân là trí, khi coi là trí tâm nguyện sanh cực lạc, à, trí tâm có cái tập trong cái tâm mà thiết sanh gì đó. À, đó là cái nhân đó, nhân chánh, còn mấy nhân kia là một thêm những cái nhân nữa, bồ đề tâm là nhân giữ giới vậy đó, là cái hỗ trợ là tinh nhân tinh quả đó. Xong kia nó tổ nó chỉ làm năm nãy giảm mấy cái rồi là khái gì đó. Thì mình khi mình làm những cái đó mà cái tâm của mình á nó không có bị ô nhiễm, tức là có cái niềm nghi gì hết trơn á, hay không, hay là không có bị cái ô nhiễm bởi những cái gì mà nó phá cái đó, nó đi ngược cái đó, thì nó mình thanh tịnh trong những cái đó, thanh tịnh trong cái đó thì sẽ đi được. À, mà thật sự ra à, khi một cái niềm tâm mình nó kiên cố, nó dứt khoát, là mình luôn luôn mình trụ trong đó đó, thật sự tâm sanh, tâm sinh, nó không có sanh được. Tại vì trong cái Phật nó nói trong cuộc đời mình làm cái gì nó chỉ có một tâm mà. Mà sự trong cái tâm nó tính đó, trong đó năm cái tính đó mình giữ hoài nó mới tính đó, thật sự mình không có tâm nào khác nữa. Lúc nào mình cũng nhờ tin vào cái đó thì không có tâm nào khác thì sanh tâm sinh nó sẽ phát sanh được. Tự nhiên khi mà cái tính nó mạnh, nó cường liệt, nó quyết định á, hay là cái nguyện nó cường liệt, nó quyết định, thì lúc đó sanh tâm sinh nó không sanh. Thỉnh lúc đó nó, tại vì mình trụ được trong cái tính rồi, hay là mình trụ được cái nguyện rồi, thì nó đi tới mức độ chí tâm là nó cùng cực rồi, hay tức là nhất tâm rồi, thì lúc đó đó là tham sân si không phát sanh, mà không phát sanh sanh thì cái lúc đó nó trở thành thanh tịnh. Nhưng mà tại vì tâm tịnh nó là một ha, là tại vì tối tự lực của mình á là không có tham sân si nó phát sanh nên thanh tịnh. Cái thứ hai đó, nó thanh tịnh là tại vì đối tượng mình thanh tịnh, cái đối tượng mình là Phật là có cực lạc, là đối tượng nó bản thể nó là cái đối tượng thanh tịnh. Tự lực của mình á, là tự lực của mình á, là không có tham sân si, tự lực mình là thanh tịnh, đối tượng là thanh tịnh, nên lúc đó cái gọi đó là thanh tịnh giữa tâm và cảnh. Thành lúc đó trong này nó dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật. Cái tâm thanh tịnh này đó đó là gọi là nhất tâm. Nhất tâm trong cái tính và trong cái nguyện. Khi mình nhất tâm trong tính và nguyện thì nó đồng nghĩa rằng là không có tham sân si. Mà cái cảnh á là thấy cảnh là vô lượng thọ, như là Phật, như là Phật, hay là cái cảnh đó là cõi cực lạc, thì giống chỉ 10 niệm nguyện sanh cõi kia. Khi mà cái khi mà trong cái thành ra cái thanh tịnh này nó là không có tâm si, tức là quý vị phải tập cho nó cái tâm lực nó thật mạnh. Mà cái tâm lực quý vị đang tập là tập cái tính hoặc là tập cái nguyện. Cái nguyện nó quan trọng hơn, cái nguyện để cái đều đang đi ra tính không mà mình tính mình tin thôi. Nhưng mà cái nhiều khi mình tin là mình không có dèm xỉm cái cực lạc, nhưng mà mình không có nguyện đi cũng có. À, thấy cực lạc là hay nhưng mà mình vẫn phải tu thiền, ví dụ như vậy. Thì không phải là mình chê có lạc thì mình có niềm tin, thành tin thì cũng khó đi, thành là tính. Nhưng mà phải có cái phát nguyện đi, tôi nghĩ thành nó tập cái tập trong những cái mình tập tính là có thể tập được, nhưng mà nên tập cái nguyện dễ hơn. Rồi bây giờ hướng về có cực lạc, hướng về có cực lạc, dùng cái tâm tính nguyện này nè, hướng về có cực lạc hay đó là cảnh để cho cái tâm mình nó dẫn phát mình về đó, thì dấu chỉ 10 niệm nguyện sanh có kia. Thì lúc đó cái 10 niệm của mình nó với cái tâm a ước sanh về có đó, tâm hướng nguyện sanh về có đó. Nghe pháp thậm thâm liền sanh tinh hiểu, nghĩa là trong kinh này nó nói đó là quý vị là cái pháp thậm thâm này là pháp ta đại già nè. Cái pháp thậm thâm này pháp tánh không không, tại vì kinh này thuộc về kinh A Di Đà. Cái đạo pháp kinh Thanh Đà là pháp năng tính di pháp, tức là cái pháp nó sâu thẳm mà chỉ có bậc Bồ Tát mới hiểu nổi. Nó thành ra nó là cái pháp này nó sâu lắm, không ai dễ hiểu, chỉ Phật á với Phật mới hiểu hoàn toàn về Xuất A Di Đà thôi. Còn các Bồ Tát á thật sự là do công đức của mình, tự nhiên Phật nghĩa là quá vấn đề bồ tâm phát triển quá mạnh, Phật nói gì tin cái đó. Thì chỉ là cái pháp thậm thâm là liền sinh tin hiểu, tức là trong này bây giờ phải có niềm tin chắc thật quyết định về thậm thâm trong cái pháp tu A Di Đà Phật. À, thì nếu mà quý vị có niềm tin như vậy đó, chỉ cần một niệm thôi, một niệm thôi. Còn nếu mà chưa có niềm tin á, thì quý vị phải cần nhiều 10 niệm. Cái niềm tin mà không sâu chắc không có gì thì 10 niệm. Còn như có niềm tin này thì thậm chí một niệm đạt được một niệm tịnh tâm, phát nhất niệm tâm niệm Đức Phật, thì người ấy lúc sắp chung được, thì lúc đó thì mình có một cái niềm mình tin thật là sâu xa. Nó lúc đó chỉ có mình chỉ khởi được một cái tin là lúc đó có cái mình khởi được một cái niệm là cái niệm sanh về cõi Phật A Di Đà, nguyện là khởi một cái nguyện sanh về Phật A Di Đà, thì người ấy lâm chung giống như trong mộng thấy Phật quyết định xong chỗ ấy chẳng mất nói chuyện nên Phật ở thì ta nội ra đời. Thành trong này nó nói là phát nhất niệm tâm, tức là một cái tâm gần như là không có một cái tâm nào khác ngoài cái tâm đó. Nhất niệm tâm trong đâu ra? À, nhất niệm tâm niệm Đức Phật A Di Đà, niệm Đức Phật kia, tức là Phật A Di Đà, niệm tức là nhớ tưởng Đức Phật A Di Đà. Nó phải nhớ tưởng không nha, nhớ tưởng Đức Phật A Di Đà đồng thời, tại vì trong này nó luôn luôn là nguyện sanh về khỏi nước kia. Thành ra trong cái nhớ tưởng nước Phật nó kèm theo một cái nữa, nhớ tưởng nước Phật, nhớ tưởng Đức Phật Đà với cái lòng ao ước là để sanh về khỏi đó. Chứ phải nhớ tưởng không bằng cách là mình như hôm qua thí dụ mình nhớ cha nhớ mẹ mình phải hiểu đó. Tại vì tôi nhớ tưởng ngày trong đó, trong cái sự nhớ tưởng mình á, nhiều khi mình chỉ hình ảnh chỉ là nhớ tưởng thôi, thật sự như mình lo tập nguyện lâu quá rồi, trong cái sự nhớ tưởng mình tự động nó có cái tâm muốn về đó. Thế nên tạm sao như tao nói nghe tiếng niệm Phật á, thấy không? Nhưng mà tự nhiên có cái tâm là cầu sanh về khỏi đó. Thì cái pháp môn mà nó gọi là niệm Phật á, nó mới trở thành là pháp môn tịnh độ. À, còn giờ mình nhớ tưởng Đức Phật không á thì nó là cái pháp môn quán tưởng Phật. Giờ như mình nhớ tưởng Phật với cái tâm để mà mình mong mình gặp Đức Phật đó về sanh về khỏi đó, thì cái đó là thành môn pháp môn tịnh độ. Nhớ cái công chỉ cho chắc. À, thì người ấy lúc mạng chung giống như trong mộng thấy Đức Phật quyết định sanh thành bậc thất chuyển đạo thành Bồ Đề. Thì trong này á nó vẫn có nói, nó không có nói về pháp môn đề tâm, nhưng mà nó nói là trụ trong đại thừa. À, trụ trong đại thừa tức là trụ trong cái chuyện pháp để mà nó từ từ để phát đại thừa pháp, cái bồ đề tâm nó phát sanh. Dùng tâm thanh tịnh hướng về vô lượng thọ Phật. Tâm thanh tịnh này nó không có nghĩa là quá khó, nhưng mà mình tưởng tượng là không có dứt hẳn tham sân si, mà tâm thanh tịnh này tức là một niệm tâm. Một khi mà mình trụ được trong một niệm tâm đó mà cái tâm đó là khi mình trụ được một cái niệm á, mình trụ được một cái niệm thì lúc đó trong tâm mình nó chỉ có một niệm, thì niệm tham niệm sân si nó không có sanh được. Thì bản thể cái niệm nó đã thành ra đỡ bản thể cái một cái niệm mà không có tham sân si, thì cái niệm đó nó gọi là cái tướng, cái niệm đó gọi là cái niệm của cái tâm thanh tịnh là một. Vì cái tâm đó không có tham sân si rồi mà nó còn hướng với cõi cực lạc là cái cảnh thanh tịnh, nên cái tâm đó nó gọi là tâm thanh tịnh. Tâm là cái hai cái, thứ nhất là không có ảnh hưởng bởi tham sân si, thứ hai là cái cảnh của nó là cảnh thanh tịnh, tức là cái cõi đó phải cõi cực lạc, Đức A Di Đà Phật hay là tất cả Đức Phật các vị Bồ Tát hướng về đó, hay là hướng về một cái pháp thanh tịnh, thì nó trở thành ra cái tâm đó là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nó gồm có bản thể nó không có tham si, thứ hai là đối cảnh của nó không có tham si, đối cảnh là thật tướng hay là sự thanh tịnh, thì lúc đó nó gọi là tâm thanh tịnh. Thì lúc đó đó làm sao mình giữ cái tâm đó, nó gọi là không gián đoạn trong vòng mười niệm á, có chỗ là đồng nghĩa cái niệm này nó giống như là mười sắc na đó, nó cũng lẹ đó. Thì nghĩa là lúc đó mình giữ cái nguyện tâm á, nguyện tâm mà hướng về cực lạc, muốn sanh về cực lạc á, trong vòng mà liên tục, chẳng hạn như mình nói là mười niệm như mười cái khẽ ngón tay kịch như nè. Tại vấn đề mà cái sắc na đó, trong kinh điển nó mỗi khác, cái niệm cũng vậy, kinh điển nó mỗi khác, nhưng mà đại khái mình nói là đại khái mình giữ cho một khoảng thời gian rất là ngắn, mười niệm thì sẽ nó ngắn ngủn à. Còn cái chỗ thì nói là mười niệm này là mười cái niệm Phật, thì nó là mười niệm Phật lâu lắm à. Nó mười niệm Phật lâu lắm. Thật sự mà nói mười niệm tâm nó lẹ lắm. Nguyện sanh cõi kia. À, thành âm vẫn có cái nguyện là tập hay hoặc là nghe pháp thầm thâm liền sanh tin hiểu, tức là không có một nghi ngờ nào pháp hết trơn á. Thì khi mà không có cái niềm tin vào pháp á, thì lúc đó thì trong cái tâm mình nó luôn luôn là vì không có người pháp, cái lực của cái tâm nó mạnh lắm. Tại vì cái tâm nghi là chính cái nghi đó là nó cản trở pháp mạnh nhất. À, thì lúc mà không có cái tâm nghi đó, cái lực tâm nó rất là mạnh, thành ra lúc đó chỉ cần một niệm là đủ rồi, niệm là có gì đủ sức đi rồi. Vì nghi tâm nó không có, thành ra cái nghi tâm nó cản pháp. Thành ra này nó là nếu mà thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm thôi, một niệm tịnh tâm á, thì phát nhất niệm tâm niệm đức Phật. Vì này mình tin, tâm tin thanh tịnh với đối cảnh thanh tịnh. Vì đối cảnh thanh tịnh đó, bắt đầu mình luôn luôn mình nhớ đối cảnh thanh tịnh đó, đối cảnh thanh tịnh đó là đức Phật. Với cái tâm mà muốn sanh thì khỏi Phật, thì mình người đó lúc mạng chung sanh được về. Cái đoạn này nó cũng nói nhấn mạnh cái ý trước, cái ý cái đoạn trước là, nhưng mà cái này là người này ít công đức nhất. Ở đây ba câu của hạng thứ hai là: một là nghe pháp thầm thâm, quan hỷ tin ưa. Câu này nói rõ thêm về chánh nhân phát tâm, hạng này chỉ khác với hạng trên ở lòng tin sâu xa. Hai là thậm chí trong một niệm đức Phật kia, đấy là duyên để trợ giúp cho nghiệp được viên mãn. Câu này chỉ rõ hạng trên không có lòng tin sâu xa nhưng phần có 10 niệm, còn hạng này do lòng tin sâu xa chẳng cần phải đủ 10 niệm. Đó là đại khái vậy thôi. Ba là dùng tâm chí thành phát nguyện sanh cõi kia, nguyện này hợp với những điều trên tạo nhân. Trong này nó nói là nhất tâm niệm Phật á, thì ở đây nó nói là gọi là nhất niệm tịnh tâm hay là nhất niệm tịnh tính, đều là một cái tâm mà nó hoàn toàn như vậy. Cái nhất niệm này thì trước thì mình nói nó là chí tâm, tức là chí tâm thì mới có nhất niệm được. Mà thực sự ra cái niệm này nó thuộc về sự tưởng nhớ. À, sự gọi là chẳng hạn như là niệm giờ luôn luôn nhớ tới cái tính tâm tính vào cái đức Phật không có bị thối, hay là luôn luôn nhớ tới cái sự cứu độ của Phật sẽ dẫn mình đi nó không có thối, hay là luôn nhớ tới cái ý nguyện mình muốn đi nó không có thối, thì nó gọi là nhất niệm niệm cái nguyện tâm, hay nhất niệm niệm cái tính tâm. Thì lấy cái danh ai là Phật, hay lấy cái tướng là Phật để dẫn xuất cái tính tâm đó, dẫn xuất cái nguyện tâm đó, thì nó mới viên mãn như thành pháp tịnh độ. Còn nếu bị gì chỉ tập quán không, hay là bị gì tập niệm không, nó không có thành pháp tịnh độ đâu. Hay là bị gì làm công đức không, hay mà thiếu cái niệm, cái tính, cái nguyện này đó, thì nó không có thành. Thành ra nhiều cái tổ nói là cái tính nguyện là mấy cơ sở chánh, còn các hạnh này nó là cái trợ để mà lên phẩm vị cao thấp. Nhất niệm ở đây sách Giáo Hạnh Tinh Chính có nói nhất niệm là tính tâm không có nhị tâm, nên bảo là nhất tâm, cũng gọi là nhất tâm. Nhất tâm đây là cái nhân chân thật của báo độ thanh tịnh, tức là nhấn mạnh lại đó. Nhất niệm này tức là nhất một lòng chỉ có giữ cái sự nhớ tưởng vào cái tính tâm, thì nó gọi thành ra nhất niệm đây nó cũng gọi là nhất tâm. Hay là nhất niệm này là nguyện tâm cũng được, hay là tức là một lòng giữ cái nguyện tâm nó không rời. Thì hai cái đó quý vị giữ với tin thường có phát nguyện về, còn hai cái này nó hơi dính mắc với nhau. Là bây giờ trong cái nhất tâm này có sự nhất tâm là lý nhất tâm, cái gì coi cho em đi. Cái lý nhất tâm gì mà gì đừng để ý nhiều, phải không? Tại vì cái lý nhất tâm không có ai biết được cái gì hết trơn. Nó thuộc về cái vô tướng rồi. Nói là Phật này là hữu tướng hay là vô tướng, Phật là không hay là không không á. Thực sự cái tướng sắc không của Phật nó bản thể là một. Lúc nói lý cũng được, lúc nói sự cũng được. Thành ra mình hiểu qua cái lý thì nhiều khi có thể mình cái sự mình yếu, thành ra cái này có gì đọc cho biết thôi. Tính tâm á với phong tâm bản thể là một. Tính tâm nó cũng là một tâm, mà cái bản thể tánh không nó cũng là một tâm. Thành ra tính tâm á bất nhị là nó theo thiền tông mà.
Dạ.
Hàm thẳng nói là vọng tưởng á, với bồ đề bảo phải nó bất nhị. Tức là vọng tưởng đó là một cái tướng, bồ đề là không tướng, hai cái nó bất nhị. À, cái tính tâm đó là hữu tướng thật, nhưng mà thật sự đó nó cũng là bất ngã. Thành ra đó là tính tâm bất nhị, nhưng mà nó là cái hai cái tướng đó. Hai cái tướng đó là trong cái thể của cái tính tâm này, nó có luôn cái thể không và cái thể là thể có, thể tướng, cái tướng tính và cái tướng không, nên nó gọi là bất nhị tính tâm. Hai cái đó cũng là cái tính tâm, tại tính tâm nó là thầy nó nói là Phật á, thì nó cũng có hai cái, nó gọi là sắc thân Phật và pháp thân Phật, nó nằm chung. Thầy nó nói là bất nhị sắc thân, là bất nhị báo thân hay gì cũng được hết trơn. Hai thể đó luôn luôn, một cái pháp nó có hai thể đó, một cái thể gọi là biệt tướng của pháp, một cái thể tổng tướng của pháp. Thầy nó giảng theo thiền thì nó giảng theo nói vậy đó. Cái bất nhị này nó không phải là nhất niệm, cái bất nhị này dùng danh từ đạo Phật á, tức là trong hai cái sai, hai cái dài ngắn, không có hai tướng đó. Thành ra mình nói là ví dụ như mình nói tính tâm á, tính tâm thì mình đang nói là cái gọi là có tướng hay là một cái vô tướng. Còn chẳng hạn như là người ta dùng cái chữ tâm chỉ là nhất niệm á, nhất niệm thì nó không phải là gọi là bất nhị, đây là nhị niệm, không phải. Bất nhị là nó là cái tính sai biệt của pháp, nhưng từ bất nhị á. Rồi bây giờ nói về sự như tâm, lý bất tâm cái gì tự coi ha. Thành ra trong này nè, nên biết rằng chí tâm niệm A Di Đà Phật một tiếng thì diệt được tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Chí tâm này đó là một lòng á, mà còn nhớ niệm danh hiệu Phật thì công đức Đức Phật là nằm ở trong quán hình tượng của ngài, làm cho sự quán tưởng, nên mà quán tưởng Đức Phật được thì cũng diệt tội được, anh nằm trong danh hiệu của ngài. Thành ra mình niệm ở đây, mình niệm qua danh hiệu cũng được, hay là mình niệm qua quán tưởng cũng được. Nếu mà trong này nó nói là chí tâm niệm A Di Đà Phật một tiếng, tức là nói về xưng danh rồi, xưng danh mà nhớ tưởng Đức Phật á thì diệt được tội trong 80 ức kiếp sinh tử. Nhờ xưng danh mà nhớ tưởng đến ngài đó, nên sự gia hộ của ngài nó trực tiếp với mình, để tâm mình có duyên thẳng với ngài. Còn xưng danh không á thì cũng được, nhưng mà cái lực nó yếu lắm. Đấy chính là nói về lý nhất tâm. Rồi bây giờ nay bảo rằng chí tâm tính là nhất tâm, nếu là sự nhất tâm thì dẫu có thể diệt tội, nhưng do sức nó thưa mỏng, tội sẽ hiện trở lại. Niệm thật nhiều có thể tiêu diệt ít tội thôi. Thành ra nó nói là lý về sự là thường thường thường. Cái gì tu định độ, cái gì đừng có mong đạt lý đi, cái gì cứ nghĩ lên tỏ cực lạc là sẽ đạt lý rồi. Còn giờ mình đi sanh độ ra, à, do cái này cứ nghĩ lý là tu nó lý cả đời, nhiều khi ta tu cách thì cả đời chưa đắc. Thành ra mấy cái lý tôi ít khi nào nói tới. Thành ra nói là cái nguyện lực của Phật, công đức Phật nó mạnh á, giống như Ngọc Mani gì đó. Ở đâu là sáng tới đó, giống như cái đèn vậy đó. Cái đèn á, ví dụ bóng tối ngàn năm mà cái đèn đốt lên thì bóng tối ngàn năm nó cũng hết. À, thành nó có một cái sự gọi là cái gì phong đức nó tụ trung hết, như tất cả những cái phước báo nó tụ trung vô hết, cái trí tuệ tụ trung vô hết đó, nên mình có cái năng lực rất là lớn. Thành ra cái gì niệm Phật nó cũng có năng lực lớn, giờ bây giờ đụng những cái Phật cũng có năng lực hết á, mình đụng cái pháp của Phật mình nương tựa cũng có năng lực lớn. Thì Đức Phật thành á, tất cả những cái gì ngài thành á, thì ngài Phật ngài thành trong cái tên, ngài thành trong cái danh hiệu, ngài thành trong cái hình tướng, thành cái gì nó gì đụng vô này đều có năng lực lớn hết rồi. Nhưng mà đa số Đức Phật Thích Phật A Di Đà thì ngài tụ trong cái danh hiệu nhiều, tại vì trong kinh này có gì nghe tên ta không đó, ngài tụ danh hiệu nhiều lắm, tại vì ngài thấy chúng sanh á, cái danh hiệu thì dễ giao duyên chúng sanh nhất, thành tướng thì tương bất cũng khó. Thành ra trong này á, thành nó nhắc tới danh hiệu nhiều là lý do đó, mình niệm cho người ta nghe, hay là mình nghe cái người ta niệm, mình đều có cái công đức hết, nhưng mà cái giảng sanh không đó, là không phải cái đó.
Nó mới là mơ hồ, nhưng mà tóm lại sách chứ cũng như thầy giảng á, chỉ có cái tín nguyện thôi, còn đây trong này có nói là tín nguyện chỉ dẫu chỉ danh như là tường đồng vách sách, mưa gió chẳng lọt cũng chẳng được vãng danh, cho nên thiếu tín nguyện hạnh là nó không được, chỉ có thần tín nguyện hạnh. Tóm lại là cái tín như thầy giảng đó thì bây giờ là tín nguyện, còn hạnh thì tùy theo cái khả năng nhiều ít là được rồi, chứ còn những cái chuyện ví vào cái phao là cái tình độ
thật sự ra tháng một là cũng là phao hết á, không nào có phao hết á, như đại khái gì mình niệm Phật Thích Ca thì cái tâm không để Phật Thích Ca nó lại không nó không nghĩ tới chúng sanh cũng như Phật A Di Đà. Thật sự Phật nào cũng nghĩ, như mỗi Phật có cái pháp nguyện và cái căn cơ, rồi xuống căn cơ thời này đó thường là nên Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là cái phao nó cứu nhất chúng sanh, là mạnh nhất. Thành ra mấy kia là sai gì niệm niệm mấy Phật khác á thì nó không bằng. Thành ra mấy chư tổ đó họ đặt cho mình, rồi sau này đi học lý á rồi như mới thấy Phật A Di Đà tức là Phật Thích Ca biến hóa ra thôi. thật lý là tự nhiên à, tự nhiên à, cái thật bản thể nó đồng, bản thể độ xanh thì phải chọn. Nhưng mà ngày có nói cái phẩm mà bác dụ trong số 3 nhớ không, một vị thương chủ á, một vị thương chủ dẫn cái người kia đi qua cái sa mạc á, dẫn nó sang qua sa mạc, nhưng mà nửa đoạn đường rồi, chưa tới sa mạc ai cũng kiệt sức hết trơn rồi. Còn nếu mà giờ không có quá những cái thành á, cho người ta vô người ta ở, ta ăn ở thời gian để người ta dưỡng sức cho tu thì đi qua cái sa mạc không được. Vị thương chủ nó pháp thuật mới biến thành ra một cái thành trong sa mạc gì nè, trong đó cũng có đền đài, có quá ăn, cũng có nước, có no gì vô nghỉ một thời gian, hay uống dưỡng sức rồi nó khỏe lên là đi qua sa mạc được. Nhớ trong kinh nó quá thành trụ, trong kinh nó qua không? Thì bây giờ Thích Ca cũng vậy đó, nó cõi này khó tu, tao quá thành quá cho cực lạc cho mày lên chỗ đó, ăn uống cho ngon thì thành Phật khỏe lắm à, chắc chắn đi tới bờ bên kia. Rồi cái gì đó, sau này mới gì hiểu rồi, thấy bạn phải cho Phật đồng nhau đó. Cái Phật nào cũng đại bi thương chúng sanh giống nhau, không phải là mà Thích Ca mà kém năng lực A Di Đà đâu. Nhưng mà đại khái nhiều khi là tự nhiên là ngay cái buổi này thì pháp hợp nhất thôi là thì ngài chuyển A Di Đà. Nhưng mà tôi nói cái gì bây giờ, niệm Thích Ca muốn cho ngài đưa A Di Đà thì ngài cũng độ trị cái gì đi à. Lý do là tại vì ngài còn thiết kinh A Di Đà chứ cái gì mà. Thành ra nó nói là ngon là không còn cái gì mà lên cõi A Di Đà, bởi vì mà muốn nghe Phật Thích Ca thuyết pháp thì thấy pháp hội Thích Ca Thích Ca Sơn á, trong 10 phút Phật thấy Phật Thích Ca chạy vào Thích Ca nghe. Không có cấm cản gì chứ, cái Phật là tương đồng với nhau, giúp với nhau. Người làm trợ làm bạn thì thực sự ra bản tâm Phật nó đồng với nhau hết. Nhiều thương mến giúp đỡ chúng sanh thành thực sự. Nhập tới đâu hết rồi, tới đâu rồi. Như này bây giờ đọc cái này để sau này là biết nhiều quan niệm để mà giảng cho người ta thôi. Chứ mình tu á, mình biết một cái cách thôi, cái cách đó mình phải tới nơi tới chốn, còn cái cách khác thì biết chơi, biết thêm. Bây giờ do đây nè, nếu suy niệm danh là Phật sẽ được từ được vô minh hắc ám của mười phương chúng sanh và được giảng sanh, thì sao gọi là có chúng sanh xưng danh đức niệm mà vô minh vẫn còn chẳng được mãn nguyện, nghĩa làm sao? Giờ là đăng 4 đồng 9 á. À, cái này nó là lý do cũng làm giống người ta mà sợ giảm thành tựu là do thiếu nè, do chẳng tu hành đúng như thật. Đó là tu hành biết được cái đó nhưng mà tu hành không có trúng, do chẳng tương ưng với danh nghĩa, đó là hiểu được cái đó nhưng mà không có đúng như cái dạng như ở nói trong này nè, niệm danh hiệu cái này như mà niệm nhờ niệm không có đúng với cái chữ người ta kêu mình niệm mà nó có nghĩa là khác. Vì có sao, vì chẳng biết Như Lai là thân thực tướng mà lại cho là thân thực chất, lại có ba điều chẳng tương ưng. Hay là một là tính tâm chẳng thuần, nó chạy cái phương pháp cho mình tu á, mình muốn niệm mà nó thành là phải có tính tâm là thuần, tức là lúc còn lúc mất. Thứ hai là tính tâm mất nhất, có nghĩa là chẳng quyết định, tức là lúc tin là lúc thối, lúc tin là lúc thối quyết định. Ba là tính tâm chẳng liên tục, hay có nghĩa là các niệm khác xen lẫn vào, tức là có gián đoạn. Lý do đó cái niềm tin mình ở đây nó là không có cái thâm tính hay không có chí thiết, thành ra nó là một cái trở ngại em giảng về niệm danh hiệu Phật mà lý do không từ yêu minh là lý do đó đó. Nên nếu tâm liên tục á, nên là vô gián á, thì là nhất tâm, chỉ được nhất tâm đó thì chính là tâm thuần. Cái tâm thuần tức là không có tạp tưởng hết tất cả những cái tin như những cái khác, tin A Di Đà thì thuần tin A Di Đà. Tại sao thì khi giảng A Di Đà mình không có giảng gì Thích Ca nhiều, nhưng mà vì vậy là tăng chúng nhiều thì phải nói thêm nhà Thích Ca, rồi mình nói ở Thích Ca chứ A Di Đà nói thêm cho dễ biết thôi. Chứ nhiều khi nói quá, nhiều khi cái tâm mình nó tính đủ thứ hết rồi. Còn bởi vì nhiều khi thiền cái này tôi cứ là tôi không có giảng nhiều, nhưng mà tính luôn là cái hạn như là nhiệt thật là thật tướng gì đó, tính tùm lum tùm la, cái sự nó lỏng lẻo, nó thuần thành nó cứ giảng để mà mình nhấn mạnh cái tu thì mình giảng gì, chỉ giữ được nhất tâm thì lúc đó là tâm thuần. Nhất tâm về cái hạn như là Phật là một cái là Phật thật, Phật trước độ mình là thật chứ không phải là Phật tức là tự mình biến ra này kia rồi đại khái, mình đặt một cái chấm thuần thôi. Còn lúc thì Phật là Phật, Phật là Phật quá hiện, rồi lúc mà Phật này là tự tâm mình nguyến ra, tự Phật tha Phật tùm lum á, thì nó hai ba tâm mà, rồi cái tính tâm thành nó tạp ra, nó khó đi, khó diệt tội này kia, thầy phải thuần là vậy đó, giữ được nhất tâm mà cái tâm nó phải là thuần. Cái lúc mà tâm này mà chẳng được giáng sanh thì chẳng bao giờ có lẽ đó, cái tâm mình tạp ra, lúc thì tâm này tức là tự tâm, tức là tự Phật, cái tâm này lúc là tha Phật, là hai ba tâm gì đó, rồi không biết là nó mất nước rồi sẽ đi về cái gì đó, đi về cái gọi là tự thân hay là tự gọi là tự tâm mà Phật tánh mà đi theo Phật tánh là mình đi theo đều Phật gọi là quá thành vụ của Phật đây không biết đường đâu mà đi nữa. Thành ra lý do tại sao á, tại thành ra khi mà mình đi mặc dù người ta giảng mình coi hết nhưng mà phải chặt ra cái đường mình đi. Cái này nó giải tới tâm thanh tịnh cũng vậy nè, tâm tịnh nó giải cũng tùm lum, tâm thanh tịnh là tâm vô ngại vô cấu định tính vậy nè. Thành tâm thanh tịnh á, nếu pháp định độ phải căn cứ vào cái sự thanh tịnh bởi cảnh tịnh độ và bởi cái tâm mình không có thanh không suy, tức là tự lực của mình tịnh độ. mà trong cái từ cái tâm tất cả những cái tâm mà thanh tịnh á, thì cần hai cái tâm thanh tịnh mà mình thấy cần cái tu luyện là tịnh tâm thanh tịnh, hai dòng nguyện tâm thanh tịnh, hai cái đó là cái cần thiết nhất trong cái thanh tịnh á. À, tức là tịnh nghĩa là tính tâm thanh tịnh, tức là trong cái tính mà không có năng lực của tâm nó suy vào làm ô nhiễm. Hay là tâm trong này đó nói đó, tính tâm thanh tịnh đó, tức là tính tâm chẳng thường nè, tính tâm bất nhất nè, tính tâm chẳng liên tục mà, à, là tính tâm này nó bị ô nhiễm, thành ra không có bản sanh được. Mình hiểu gì cũng được, mình hiểu cái chiều để lợi lạc cái định độ mình tu. Hay là tâm thanh tịnh đây là hoàn toàn hết sạch tham sân si nè, thành tựu tâm minh nè. Thì cái này là nói chung tất cả cái tâm nào cũng thanh tịnh hết, nhưng thực sự đó mình muốn đi được á, tịnh độ được thì cần luyện hai tâm thanh tịnh thôi. À, tính thanh tịnh và nguyện thanh tịnh, tính mà tính á, khi mà nói là tính tâm thì đương nhiên phải có đối tượng để tính, thành ra cái đối tượng mà cũng phải thanh tịnh. Đối tượng đó thì mình thanh tịnh á, tức là cái gì, kinh điển tịnh độ nè, Phật A Di Đà nè, à, cõi giới A Di Đà nè, để cái niềm tin nó nương vào cái đó, phát thanh niềm tin vào đó, chứ không phải là tính, là tính và pháp thủy, là tính cái này. Thành ra khi mà cái tính mình đối cảnh thanh tịnh và tính mình luyện thanh tịnh như đó, thì tính thanh tịnh và nguyện chính về nguyện gì đối cảnh đó, thì cái phạm vi mình càng nhỏ chừng nào mình dễ tập chừng đấy. Hay còn cái phạm vi chung mà hết thanh an si là phạm vi đắc quả rồi. Yeah. À, cái đắc quả thì mình không hy vọng gì đâu, mình tu khỏi đời thầy mà nó có cái tính mà không có thanh an si khó lắm à. À mình luyện một cái thôi. À, cái nguyện mình, cái nguyện gì đó chỉ có nguyện gì A Di Đà, nó nhất tâm, nó không có tập loạn, mà gì đối cảnh A Di Đà thanh tịnh, nên cái tính đó, cái nguyện nó thanh tịnh mình dễ tập. Yeah. Đối cảnh nó ít mình dễ tập. Chứ mà nói chung chung mình khó tập lắm. Thấy không? Cái như tập tâm vô ngại, vô cấu này khó khăn lắm. Thì mình chỉ cần cái tâm thanh tịnh là biết là tâm thanh si, tức là để cái tâm nó hoàn toàn nương tựa hết vào Đức Phật gì đó. Trong này cái gì lấy cái tầng 479 là tính tâm chẳng thường, tính tâm bất nhất, là tính tâm chẳng liên tục đó. Đặt thành cái đó là bất tịnh thì cũng được. Thành ra còn cái trong quán kinh á, trong quán kinh á thì quán kinh thật sự, cái quán kinh á thì đúng nghĩa là độ cho mấy người mà ngủ được ác thế đó. Trước hết nè, bàn về người tạo pháp ác nè, tiếp đến bằng cả tội tứ trọng nè, tứ trọng tức là phạm và sát đạo dâm á, cuối cùng bàn về tội ngũ nghịch nè, chẳng bàn đến bán pháp chuyển đề nên gọi là ác chẳng tận. Pháp ác, tứ trọng, ngũ nghịch đều được giảng sanh Tây Phương. Nếu là kẻ bán pháp chuyển đề, bán pháp chuyển đề tức là phỉ bán chánh pháp á, nó còn nghĩa là nó gọi cái người mà không tin Phật á, không có cái niềm tin nào Phật có tên, nó gọi là nhất chuyển đề thì chẳng được giảng sanh. Chẳng đề chẳng tin pháp, khi tâm chung dẫu nói Đức Phật vô lượng thọ thì vẫn hoàn toàn chẳng tin nên chẳng được giảng sanh. Nó nói lý do mà nhất đề không giảng sanh á là tại vì cái ông này nó không tin Phật tin pháp, là làm gì có dụ niệm Phật tính Phật mà sanh. Nó nói vậy thôi. Nhưng thật sự trong kinh điển á, trong kinh điển đại thừa nói là nhất đề vẫn có Phật tắc, nên có một nhân chủng nào đó có gì công đức Bồ Tát mạnh quá, hay là công đức là tạo ra gieo duyên sinh đề, là từ từ nó cảm tình người đó, hay là tin qua người đó mà có thể là có phát một niềm tin thanh tịnh ở A Di Đà thì cuối cùng giảng sanh được. Mà nó nhớ nhất sinh đề mà ngay lúc nó chỉ sinh đề thì nó không giảng sanh được, là tại vì nó không có tình Phật đâu. Nhưng mà không phải là nhất sinh đề rồi nữa, nên là không bao giờ nó không biết Phật. Cái đó nhất sinh đề là người hoàn toàn không tin về Phật pháp, thành ra nó có nhiều đời nhiều kiếp trong lo sanh tử mà không bao giờ thành Phật. Nên nó nói vậy là nói gì danh từ thôi, nhưng bản thể người nào bởi trong kinh điển đại thừa cuối cùng nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh, có nghĩa là ông này cũng có thời gian là nó cái lực mà không tin Phật từ từ nó yếu đi. Rồi có lực giao những nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà những Bồ Tát tác hoài, có thể là có tâm là lúc nào á cái tâm thanh tịnh nó yếu, rồi có lực thiền pháp nó xen vào thì lúc đó bắt đầu tự nhiên phát sanh được một cái niềm tin thanh tịnh, cái niệm thôi mà nó mất liền. Hai cái niệm nó làm nhân chủng từ bao nhiêu đời nhiêu kiếp nữa, rồi ta nói cái pháp tịnh nam cái này tự nhiên sẽ có cái niềm tin. Thầy nói là tại sao ngũ nghịch tứ trọng vân vân tạo Phật ác đủ thứ nó sanh được hết mà nhất chuyển đề thì không được. Nhất là nó đâu giờ tin đâu mà được, không tin không mất nguyện không đi, lý do gì thôi. Nhưng mà qua kinh khác á thì nói là nhất sinh đề tương lai thành Phật, thành ra nhất sinh đề sẽ có một cơ hội nào nó tin, nhưng mà lâu lắm. Là ngay lúc mà còn cái tên là nhất sinh đề thì họ đi không được. Đã hoàn toàn. Thôi bây giờ hỏi hứa ha, vì sao học làm nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn
Tu Đà Na Ca Mâu Ni Phật Na Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tràng 484. Lại nữa này A Nan, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường liên tục ngày đêm, cầu sanh cõi kia Bồ Đề Tâm, thì các cấm giới giữ kiên cố chẳng phạm, lợi lạc hữu tình, các thiện căn đã làm điều đem thí cho hữu tình, khiến họ được an lạc, tức niệm Phật A Di Đà ở phương Tây và cõi nước kia, thì người ấy lúc mạng chung sẽ đắc sắc tướng như Phật, các thứ trang nghiêm, sanh trong cõi báo, chống được nghe pháp vĩnh viễn chẳng thối chuyển. À, ở đây là nói những cái, nếu mình muốn giảng sanh đó, thì mình phải gieo những cái nhân nào và những cái duyên nào. Thường thường cái pháp nào cũng vậy đó, pháp nào nó có cái hạt giống của nó có cái cách để mà cái pháp thành tổ, thành ra hồi xưa mình học cái câu mà giảng pháp vô duyên sanh đó, thì những cái duyên nó đầy đủ thì nó mới sanh ra cái pháp đó. Bây giờ mình muốn đi cực lạc được á, thì mình phải coi trong cái này là những gì mình phải tập, những gì mình nên gieo trồng trong cái đời này. À, ngoài cái bản nguyện mà ngày rước mình đó là cái đó hoàn toàn đó là cái tha lực, còn đây là cái tự lực. Đây là cái tự lực. Thường thường mình nếu mà không có cái tự lực đó, thì mình có cái niềm tin với cái nguyện mình thiệt là mạnh. À, còn mình tu mà bằng cái văn đề mà mình dùng cái tự lực công đức của mình đó mình đi đó, thì chẳng hạn như cái niềm tin mình yếu mình đi cũng được. Tại vì những cái nhân này là cái nhân khiến cho cái chuyện nhân sanh mình nó dễ dàng. Thành ra chư Phật lúc mà tiếp độ của mình đó, thì không cần phải nghĩa là mình không cần tin hoàn toàn, thì thật mình cái chướng mình cũng không có xảy ra, những cái gì mình cũng không có xảy ra để nó cản trở mình. Còn nếu mà quý vị mà đi hoàn toàn thì tha lực á, thì chỉ cần cái niềm tin với cái nguyện thôi. Ở đây thì nói là có cái phần cái tự lực.